Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ năm. Thời tiết vẫn rất đẹp, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thời tiết có thể rất đẹp ở bên Houston, nhưng mà sáng nay nhiệt độ hơi lạnh, chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Trưa và buổi sáng ngày hôm qua thì trời rất đẹp. Tuy mặc dù là có gió, thế nhưng mà tới khi mà chiều xuống và tối xuống thì chỉ còn có 37 độ. Kéo dài tới bây giờ là 39 độ. Bây giờ lạnh ơi là lạnh. Cao nhất hôm nay chỉ có 61 và buổi tối là 45. Thời tiết rất là bất thường. Vì vậy lúc nào ở trong xe của quý vị cũng phải có một cái chiếc áo lạnh dày và mỏng. Ngày hôm nay thì không có mưa. Gió thổi nhẹ hơn ngày hôm qua, nhưng mà gió sẽ thổi mạnh trở lại vào ngày mai 21 dặm 1 giờ, nhưng mà may quá nhiệt độ lại ấm hơn 71-63 và cũng không có mưa. Tới ngày thứ Bảy cơ hội có mưa là 10%, và nhiệt độ lại ấm áp trở lại 81-63. Ngày Chủ nhật xuống mát trở lại 69-51. Nghĩa là với cái thời tiết này thì chúng ta không biết đường đâu mà lần. Và bắt đầu từ cuối tuần cho tới là tuần sau thì sẽ có mưa. Cho nên là chuẩn bị, vì vậy cho nên là hoa lá cành nó cũng không biết là mùa xuân hay mùa đông. Cho nên vừa nhú nhú lên thì lại có một cái đợt lạnh về thì nó lại rụng mất tiêu. Có giống như vậy ở bên đó hay không Đăng Khoa?
Dạ vâng, rất là đúng như vậy. Hôm nay thì nhiệt độ của Houston cũng tương đối khá là ấm áp. Nhưng mà sáng hôm nay khi ra đường thì trời lại hơi lạnh hơn một chút. Lúc này bên ngoài là 50 độ. Và hôm nay thì buổi trưa sẽ lên cao là 72 và buổi tối xuống thấp là 52. Hôm nay thì không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Sẽ là một ngày nắng đẹp của thành phố Houston. Gió theo hướng đông bắc từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Qua ngày mai thì nhiệt độ lại tăng lên đôi chút so với ngày hôm nay. Ngày mai thì cao nhất là 75 và xuống thấp là 68. Ngày mai thì có 20% cơ hội mưa và trời khá là âm u. Nhiệt độ này cho tới ngày thứ bảy cũng không thay đổi. Ngày thứ bảy thì lên cao là 80 và buổi tối xuống thấp là 68, cũng 20% cơ hội mưa. Cho tới ngày Chủ nhật thì có nắng lại, có mây rải rác vài nơi. Thì ngày Chủ nhật thì cao nhất là 85 và buổi tối xuống thấp là 66, cũng có 10% cơ hội mưa cho ngày Chủ nhật cuối tuần.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về một thỏa thuận đã được đạt được nhằm chấm dứt những tranh tụng lâu nay về vấn đề khám bác sĩ qua hệ thống điện toán tại tiểu bang Texas. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là Thượng viện Hoa Kỳ trong ngày hôm qua đã chuẩn thuận cho Thượng nghị sĩ của tiểu bang Alabama là ông Jeff Sessions trở thành vị tân bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếp theo của chính quyền Tổng thống tân cử Donald Trump, và điều này đã đóng lại cuộc chiến đầy cam go, được dẫn đầu bởi Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ của tiểu bang Massachusetts là bà Elizabeth Warren, vốn đã chỉ trích ông Sessions rất là nhiều trong suốt thời gian vừa qua. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là theo một báo cáo mới được cho thấy trong hàng chục năm qua, khu học chính Klein thuộc khu vực phía Tây Bắc của quận hạt Harris là một trong những khu học chính lớn nhất của tiểu bang đã sử dụng những giấy tờ thông tin gửi đến cha mẹ không đúng yêu cầu, không đúng với sự thật và về chương trình giáo dục đặc biệt mà trường này đã cho ghi nhận. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết vì thiếu những người inspector, tức là những người đi kiểm tra trong các giếng dầu giàn khoan dầu, thì hàng chục ngàn những giếng dầu khoan dầu đã được thông qua trong ít nhất 5 năm vừa qua mà không có được kiểm tra đầy đủ. Và điều này đã dẫn đến một mối lo ngại về vấn đề không có hệ thống kiểm soát những giếng dầu này có thể sẽ gia tăng mối nguy hại về vấn đề tràn dầu cũng như các loại hóa chất độc hại khác. Cuối cùng là một bản tin liên quan đến một doanh gia tại thành phố Houston, người đã chi ra 250.000 Mỹ Kim trong một chuyến đi săn tại khu vực châu Phi, đã khởi kiện một nhà điều hành của Nam Phi vì việc là đã không có cử chuyển cái chiếc cúp trong cuộc săn bắn lần đó, đó là hai cái sừng tê giác màu trắng mà ông này đã thắng được mà bây giờ ông không có nhận được giải thưởng đó. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về thẩm phán Neil Gorsuch. Ông là một trong những ứng viên của Tổng thống Donald Trump trong cái chức vụ tối cao pháp viện. Nhưng mà riêng tư ngày hôm qua, ông đã bày tỏ về cái sự không hài lòng trong những cái việc mà ông Trump lên tiếng tấn công giới tư pháp. Việc ông chỉ trích một số các nhà, các thẩm phán độc lập thì ông nói rằng làm như vậy là một cái cách làm nản lòng cũng như là mất tự tin. Trong khi đó bản tin chính ngày hôm nay họ đăng một cái tấm hình cô giáo lớp 1 bà Daily Henderson đang dạy cho các em nhỏ biết về cái cách gieo hạt tại một cái vườn rau ở trường Pershing Elementary thuộc khu vực Preston Hollow. Với cái gió của mùa đông như thế này, đây là cái thời tiết tuyệt vời để mà có thể gieo hạt những cây cải. Trong khi đó thì ông Thượng nghị sĩ Jeff Sessions đã được chuẩn thuận là Bộ trưởng Tư pháp tương lai dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Ông Sexton thuộc Đảng Cộng hòa, xuất thân từ tiểu bang Alabama, đã được Thượng viện bỏ phiếu ngày hôm qua 52 thuận và 47 chống. Như vậy là toàn thể các thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa đều bỏ phiếu thuận cho ông. Trường Đại học Baylor hiện nay có thể sẽ phải đối diện với những hình phạt về tài chánh từ phía Big 12, tức là tổ chức về 12 đội bóng football giỏi nhất tại Hoa Kỳ, nếu trường học này không có hoàn tất về cái việc thay đổi làm sao phù hợp cho cái vấn đề bối cảnh trường này đang gặp tai tiếng về cái vụ tấn công tình dục đã gây chấn động hệ thống trường học cũng như là các chương trình football của họ. Và cuối cùng thì ông thống đốc Craig Abbott của tiểu bang Texas vào ngày hôm qua đe dọa là ông sẽ mang búa xuống đập nát quận Dallas nếu mà họ thi hành theo đúng cái nghị quyết, tức là cái nghị quyết này theo ông là sẵn sàng đón nhận những di dân bất hợp pháp. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đang đăng khoa.
Dạ vâng, hôm nay thì trên cái trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng nói tới một cái bản tin nói về việc rằng là một cái sai lầm của khu học chánh phía tây bắc quận Harris. Glenn đã cho chương trình giáo dục đặc biệt trong thời gian vừa qua. Cái bản tin này viết rằng là các cái thông tin mà khu học chánh này đưa đến cho các bậc phụ huynh đã không chính xác. Và trong nhiều năm qua thì học chánh Glenn về phía tây bắc của quận Harris là một trong những khu học chánh lớn nhất ở Texas đã sử dụng các cái thông tin của gia đình không có rõ ràng, không chính xác về cái chương trình giáo dục đặc biệt dành cho các em học sinh của cái khu học chánh này. Và các cái hình thức, các cái bài báo cáo đã được gửi đến cho rất là nhiều phụ huynh của các em đã bày tỏ sự quan tâm trong việc một học sinh nên có những cái điều kiện gì để có thể theo học các cái chương trình giáo dục đặc biệt như là dạy kèm hoặc tư vấn hoặc là điều trị về các chứng bệnh như là tâm thần hay là bệnh trầm cảm. Và trong cái quá trình này thì các đánh giá có thể không chính xác đối với học sinh cho đến khi giáo viên của các em sử dụng hết tất cả các cái bài test để xem thái độ của các em học sinh trước khi quyết định là các em có cần phải theo học chương trình giáo dục đặc biệt hay không. Cái điều này đã dẫn đến việc rằng các cái bậc phụ huynh, cha mẹ tin rằng họ phải chờ vài tuần hoặc là thậm chí vài tháng trước khi con cái của họ có cần phải theo học chương trình bình thường như là các học sinh khác hay là phải theo một cái lớp giáo dục đặc biệt. Những người ủng hộ nói rằng nó có thể dẫn đến sự chậm trễ hoặc từ chối các chương trình giáo dục quan trọng đối với điểm số của các em học sinh bị khuyết tật. Các cái giới chức tại khu học chánh của Houston của quận Harris đã phục vụ cho khoảng 45.000 học sinh đã thay đổi những cái mẫu đơn đánh giá các em học sinh sau khi có một bài viết từ Houston Chronicle. Tuy nhiên cái việc thay đổi này đã không được thông báo đúng đến cho cha mẹ cũng như là phụ huynh của các em này. Và các giới chức sau đó cho biết điều đó là một sự vô tình và không và các giới chức thì cảm thấy rất là tiếc nuối vì điều này. Tuy nhiên họ cho biết rằng đã không làm hại tới bất kỳ học sinh nào, cũng như là không có loại bỏ bất cứ trường hợp nào cho cái chương trình giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên những cái người ủng hộ chương trình giáo dục này thì lại gọi đó là hành động kinh khủng của các học chánh và đó là một điều không thể chấp nhận được và cần phải thay đổi trong thời gian sắp tới. Như là việc thay đổi bất cứ cái mẫu đơn nào thì cũng cần được thông báo đến cho các phụ huynh của các học sinh một cách kịp thời. Bởi vì trong cái quá khứ thì là vào năm 2006 thì khu học chánh Glenn đã tạo ra một hình thức mới đánh giá các em học sinh và gửi đến cho các phụ huynh của mình, của các em này bằng việc rằng là theo dõi các cái em, các cái biểu hiện trong trường học và trong lớp của các em về các điểm số cũng như là các cái sinh hoạt của em với những bạn học sinh khác. Và sự chậm trễ trong việc đánh giá này đã lãng phí thời gian rất nhiều vừa qua và làm cho các em học sinh bị bỏ rơi lại phía sau về các mặt như là học tập, xã hội cũng như là tình cảm đối với những cái bạn học sinh cùng và các cái em khi mà về nhà với phụ huynh của mình. Xin trở lại với cô Thu Nga.
Vâng, và hôm nay thì trên Dallas Forward thì đăng những cái bản tin có liên quan đến cái việc di trú. Và cái bài báo nói rằng đã có ít nhất là 121 vụ giết người trong vòng 4 năm nơi mà những người di dân lậu phạm tội nhưng mà không bị trục xuất. Theo document của năm 2015, US Senate Judiciary Committee đã được review bởi El Nuevo Herald. Mỗi năm thì nhân viên cơ quan di trú chính phủ liên bang tiết lộ những người di dân phạm tội, kể cả giết người, vì cơ quan tối cao pháp viện cấm việc giam giữ tạm hoặc quốc gia của họ không nhận được những kẻ này trở lại. Trong khi việc release tên của những di dân phạm tội ác như vậy trở thành một thông lệ từ khi tối cao Pháp viện cho ra đời Landmark 15 năm về trước, và việc thực thi này đã trở thành đề tài nóng bỏng toàn quốc gia, vì Tổng thống Trump ra lệnh phải trục xuất những di dân phạm tội ác này ngay lập tức trước khi họ phạm những tội ác khác. Nghiên cứu của U.S. Senate Judiciary Committee cho thấy những chứng cứ có thể phụ giúp thêm sắc lệnh của Donald Trump. Document của El Nuevo Herald ở Miami đã cho những information từ cơ quan an ninh nội địa về cái số di dân bất hợp pháp bị kết tội ở Mỹ, nơi họ ở và cái tình trạng của họ có được các nhân viên công lực theo dõi có bị trục xuất hay không, hay là họ vẫn ở đó và tiếp tục sống và tiếp tục tạo thêm tội ác. Và lá thư của hội đồng này đã được gửi ra cho cơ quan công lý và cơ quan an ninh nội địa gần 2 năm nay, đã cho rằng có ít nhất 121 vụ giết người mà đáng lẽ có thể tránh được giữa năm 2010 và 2014. Họ ở lại trong tình trạng di dân immigration và tình trạng custom enforcement dưới thời nội các của ông Obama. Và theo cơ quan CIA thì cái số người được thả ra từ cơ quan tạm giam năm 2013 là 1.000 đã trở thành những kẻ phạm tội trở lại ngay khi họ vừa ra khỏi tạm giam. Theo báo cáo của The Senate Judiciary Committee cho thấy, 121 tội nhân di dân này đã bị nhiều tội khác nhau, từ nhỏ cho tới lớn, và những kẻ này không bị trục xuất và lại được thả ra theo lệnh của tố cáo Pháp viện là không cho nhốt họ vào trại tạm giam và chờ trục xuất dưới 6 tháng. Hầu hết những người di dân phạm tội này đến từ 23 nước khác nhau. Họ từ chối bị trục xuất. Trong năm 2014, có tới 1.183 người từ Cuba. Những nước khác gồm có Afghanistan, Algeria, China, Iran, Iraq, Libya, Somalia, Zimbabwe. Đó là theo document của ICE. Thường những người ngoại quốc phạm tội được sắp xếp và chuẩn bị trục xuất sau khi họ thi hành xong bản án. Nhiều người trong nhóm phạm pháp này đã được release từ ICE, nhưng ICE không nhận được giấy tờ trục xuất của họ trở về nguyên quán trong vòng 180 ngày là deadline của sắc lệnh tối cao Pháp viện năm 2001. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin cho biết rằng là cuộc chiến pháp lý lâu dài về việc khám bác sĩ thông qua hệ thống điện toán tại tiểu bang Texas có thể sẽ được giải quyết thông qua những thỏa thuận giữa một nhóm những cái bác sĩ cũng như những nhà cung cấp trong lĩnh vực này. Và nếu điều này trở thành sự thật thì những người bệnh nhân, đặc biệt rằng là những bệnh nhân ở các khu vực nông thôn xa trung tâm thành phố, sẽ là những người được hưởng lợi nhiều nhất. Theo như chủ tịch của cơ quan Health and Human Services là ông George Swenner, thì ông này là một thành viên của đảng Cộng Hòa đến từ Georgetown và đồng thời cũng là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. Thì ông cho biết rằng là thỏa thuận này có thể sẽ được thông qua và ông sẽ tài trợ cho thỏa thuận này nếu đi thành để mà nó có thể trở thành sự thật trong việc cho phép những bệnh nhân khám bệnh thông qua hệ thống điện toán từ xa. Và trong giữa lúc là trong quá khứ thì điều này đã trở thành mối tranh cãi giữa những người ủng hộ và những người chống, trong khi những người ủng hộ thì cho rằng điều này tiết kiệm ngân sách quốc gia và đồng thời giúp tiện lợi hơn cho những bệnh nhân. Tuy nhiên, những người chống lại thì cho rằng điều này là vi hiến và chuyện gì sẽ xảy ra nếu các bác sĩ chẩn đoán sai hoặc là có những phương pháp hoặc là những đơn thuốc đưa sai và bệnh nhân sẽ là người chịu thiệt thòi. Và mặc dù có những tranh cãi đã diễn ra liên tục như vậy, tuy nhiên một điều trớ trêu rằng đối với hầu hết những người bệnh nhân thì còn chưa biết về vấn đề này. Tuy nhiên, khái niệm khám bệnh từ xa đã được áp dụng thành công trong 2 thập kỷ trước đây trong hệ thống các nhà tù của tiểu bang Texas, mà đến hiện nay được cho là đã tiết kiệm hàng triệu Mỹ Kim cho ngân sách của tiểu bang. Và đối với những bệnh nhân thuộc các khu vực ở vùng sâu vùng xa của tiểu bang Texas, những người mà thường phải đi một chuyến đi rất dài để có thể đến trung tâm thành phố và khám chữa bệnh, thì họ sẽ được giúp đỡ nhiều hơn và tiết kiệm nhiều hơn. Đặc biệt rằng là theo như một báo cáo được đưa dự báo cho biết rằng là việc khám bác sĩ từ xa như vậy sẽ tiết kiệm lên đến 12.6 tỷ Mỹ Kim cho một năm. Bên cạnh những vấn đề lợi ích về chi phí, thì đối với các nhà bác sĩ thì họ cũng cho biết rằng là điều này cũng có lợi, bởi vì các bác sĩ hiện tại đang thiếu hụt ở tiểu bang Texas theo một báo cáo từ tháng 4 năm 2015, thì cỡ khoảng là 80 trên 254 quận huyện đã thiếu từ 5 cho đến ít nhất là 5 bác sĩ cũng như là các chuyên viên y khoa để có thể khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Và sự thiếu hụt này là những người tại khu vực ở vùng sâu, vùng xa ở tiểu bang Texas là ảnh hưởng nhiều nhất, và có thể hơn 3 triệu người dân thuộc tiểu bang Texas bị ảnh hưởng như vậy. Trong khi thì các văn bản chưa đưa ra đầy đủ những chi tiết, tuy nhiên dân biểu Swetner đã cho biết trong ngày hôm qua rằng ông tin rằng sự bất đồng giữa đôi bên đã được giải quyết và những chi tiết khác cũng đã được thông qua trong cuộc đàm phán giữa những nhà cung cấp dịch vụ cũng như rằng là các chuyên gia về y tế. Và ông cho biết rằng là các bác sĩ thì họ muốn chắc chắn rằng những bệnh nhân của mình được chăm sóc vẫn tiếp tục được duy trì và sẽ nhận được tiền chi trả, tức là payment, cho các dịch vụ mà họ khám chữa bệnh từ xa như vậy. Trong khi các nhà cung cấp về vấn đề bảo hiểm thì cho biết rằng là họ ủng hộ việc sử dụng kỹ thuật mới này nhằm gia tăng về vấn đề chất lượng, phẩm chất của chăm sóc sức khỏe cũng như cắt giảm các chi phí không đáng có. Và điều này vẫn còn đang chờ Thượng viện của tiểu bang Texas thông qua trong thời gian tới đây. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, thống đốc tiểu bang Texas ông Craig Abbott vào ngày hôm qua có đe là ông sẽ mang búa đập quận Dallas nếu mà họ hành động trên cái nghị quyết mới, tức là sẽ tiếp tục đón nhận các di dân bất hợp pháp. Theo như là cái nghị quyết này thì quận Dallas và các ủy viên họ đã chấp thuận vào ngày hôm qua có thể đặt cái tình trạng ngân sách của họ vốn đã gặp khó khăn, bây giờ càng thêm khó khăn. Các nhà làm luật thuộc đảng Cộng Hòa tại thủ phủ tiểu bang Texas Austin và Hoa Thịnh Đốn cũng xác nhận rằng họ sẽ đưa những cái thành phố của tiểu bang Texas nếu họ dung dưỡng hoặc là áp dụng về cái chính sách gọi là nuôi dưỡng di dân bất hợp pháp ra ngoài vòng pháp luật. Các ủy viên ngày hôm qua cũng kêu gọi là các cơ quan thi hành luật pháp, tức là các sở cảnh sát, nên cần phải chấm dứt về cái việc hợp tác với lại các cơ quan về di trú và hải quan. Theo như là thống đốc Abbott ngày hôm qua cho biết, bất cứ một tổ chức nào hành động về cái nghị quyết trên, tức là sẽ tạo ra thành phố Dallas là một trong những cái thành phố dung dưỡng những di dân bất hợp pháp. Và nếu thành phố áp dụng những cái chính sách di dân bất hợp pháp thì tôi sẽ mang một cái búa xuống để mà đập những người này. Ông Abbott đã từng cắt ngân khoản dành cho quận Travis County khi mà bà cảnh sát trưởng của quận này đã áp dụng cái chính sách gọi là nuôi dưỡng các di dân bất hợp pháp. Ông cho hay là thành phố quận Dallas hiện nay sẽ rất là khó khăn nếu bị cắt giảm ngân sách hoặc là cắt giảm những tài trợ của chính phủ mà họ không có sự hợp tác với lại các giới thẩm quyền về vấn đề di dân. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng là ông biết được rằng là cái nghị quyết được bỏ phiếu vào ngày hôm qua nó vốn không có phải là một chính sách. Nhưng mà ông thề rằng nếu bất cứ một hành động nào để tạo ra một cái chính sách thì ông sẽ ra tay. Phó thống đốc Dan Patrick cũng đã kêu gọi là gọi rằng những cái hành động của ông, những ủy viên của quận Dallas là phản bội dân chúng và cũng như đã tạo ra một cái tình trạng nguy hiểm đối với lại cộng đồng. Đó là bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Khương Nguyên.
Tình hình Dallas có vẻ căng quá, ăn búa bất cứ lúc nào phải không anh?
Đúng như vậy.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngừng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm, mùng 9 tháng 2 năm 2017, nhằm vào ngày 13 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 12 giờ là phần tin nối kết Houston và California, 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, 3 giờ là phần tin vắn, tiếp theo là dự chú nhập tịch, và vào lúc 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe Đài Sài Gòn trên app iPhone hoặc là Android, hoặc là ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Vâng, đúng như vậy. Và cái app này chúng tôi sẽ sắp sửa có thêm một cái app nữa. Vì vậy cho nên là quý vị nghe làn sóng 1600 AM. Có nhiều hình thức lắm để quý vị có thể là nghe cả ngày, nghe bất cứ ở đâu, nghe bất cứ nơi nào, giờ nào, free. Vâng, và ngày hôm nay thì trời trở lại, trở gió lạnh trở lại, thời tiết ở đây bất thường quá như vậy. Người ta nói tháng 2 có thể bắt đầu trồng rau, trồng củ rồi, không biết rau củ nào trồng được chưa đây Quang Hưng?
Vâng, nghe nói là chị gieo hạt vào cái mùa này là tốt nhất. Khi mà gieo hạt ấy, thì lặn không có sao, và khi mà nó lớn lên rồi, nhất là cải hoặc là xà lách mà trồng vào cái mùa này rất là tốt, rất là đẹp. Nhưng mà đừng có bón phân có hóa học nha chị, cần phải là đúng.
Ăn không được khỏi ăn luôn ha.
Dạ vâng. Thưa quý vị, về tin giao thông, có một tai nạn xảy ra trên xa lộ 635 LBJ Freeway đi về hướng Nam gần với lại đường Úc, và hiện nay thì cái đoạn đường này đã bị đóng lại, bị kẹt xe, quý vị không thể di chuyển được từ cái đoạn xa lộ 30 cho đến xa lộ 20. Cái đoạn đường này hình như là có một cái tai nạn rất là lớn, có cả trực thăng đến để mà tiếp cứu. Trên đoạn loop 820 chạy về hướng Tây đang bị kẹt xe từ 183 Airport Freeway cho tới xa lộ 35. Và loop 12 Watton Walker chạy về hướng Bắc, như thường lệ thì có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này từ Spur 408 cho tới xa lộ 35. Ngoài ra trên xa lộ 183 đi về hướng Đông cũng đang bị kẹt từ loop 820 cho tới đoạn tẽ của xa lộ 121 và 183. Nhiều đoạn đường khác cũng có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được TIA, ETL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhận đính hôn, Verizio, Grabriel, đẹp sang, tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Đã đến lúc các cơ sở thương mại và chủ nhân các cửa tiệm chuẩn bị đúc kết lợi tức thu nhập cho mùa thuế sắp tới. Để có thể giảm đóng thuế hoặc lấy được tiền refund năm nay lên mức tối đa, xin quý vị liên lạc tham khảo với văn phòng khai thuế Quan Hưng ngay hôm nay, 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Làm giàu, khóa học đầu tư cổ phiếu. Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự khóa học đầu tư cổ phiếu được tổ chức 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật ngày 17, 18, 19 tháng 2, 2017 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại khách sạn Hampton Inn & Suites, địa chỉ 200 Brook Hollow Plaza Drive, Arlington, Texas 76006. Tại khóa học, nhà đầu tư cổ phiếu chuyên nghiệp Chính Đỗ sẽ chia sẻ với quý vị từ A tới Z những bí quyết về đầu tư cổ phiếu với lợi nhuận hàng năm ít nhất từ 10% đến 500%. Khóa 1 thứ 6 ngày 17 tháng 2, hướng dẫn đầu tư ETF, CFD, Short Selling, mở account và hướng dẫn làm thế nào để đạt được tự do về tài chính. Khóa 2 thứ Bảy ngày 18 tháng 2, hướng dẫn đầu tư theo phương pháp Warren Buffett và Momentum. Khóa 3 Chủ nhật ngày 19 tháng 2, hướng dẫn 7 chiến lược đầu tư quyền chọn, lệ phí khóa 1 50 Mỹ Kim. Quý vị có thể ghi danh lớp sáng từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều hoặc lớp tối từ 5 giờ 30 chiều đến 9 giờ 30 tối. Nếu quý vị không hài lòng với khóa học, ban tổ chức sẽ hoàn tiền lại 100%. Xin liên lạc Mai Dung 626-552-1129, 626-552-1129, email 9-đổ1@yahoo.com.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ. Bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không?
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.